Anh chị em thân mến, chúng ta dành ít phút để cầu nguyện về cái bài phúc âm quá khó này. Khi Đức Giêsu hứa cho chúng ta là xin thì sẽ được, và thực tế chúng ta thấy rằng chúng ta xin rất nhiều mà ít khi được lắm. Cũng có người nói rằng lúc được thì được lớn hơn cả cái điều mình xin, và có khi xin điều này thì lại được điều khác. Có những người xin như ở nhà nguyện này, cũng có một người mẹ xin cho cái ông con của mình bị nghiện ma túy, thì Chúa đã cho bà ấy cầu nguyện 17 năm ạ. Bây giờ thì đến sau 17 năm thì Chúa mới nhận lời, và không hiểu tại sao Chúa để lâu như thế. Việc mà Thiên Chúa thinh lặng khi chúng ta cầu xin thì như thế thật là một cái mầu nhiệm và làm chúng ta không hiểu được. Thiên Chúa thinh lặng, con người đau khổ, con người cầu cứu đến Ngài. Cứ đi vào bệnh viện ung bướu, anh chị em sẽ thấy người ta sống như thế nào ở đó. Khi tôi vô ung bướu, tôi nhìn thấy trên tường có một đứa bé, nó viết cái câu này mà tôi có chụp hình được: con đau quá má ơi. Con người cầu cứu đến Ngài nhưng mà không có nghe thấy Chúa đáp. Người lành bị trù dập, kẻ vô tội bị hàm oan. Con người quằn quại, rên xiết, gào thét, nổi loạn. Bao nhiêu người bỏ đạo nữa. Chúng tôi tố cáo Thiên Chúa vì Ngài vắng mặt. Thiên Chúa không được quyền vắng mặt, không được quyền thinh lặng. Người ta lý luận thế này: nếu Thiên Chúa mà là Thiên Chúa thì Ngài phải có quyền năng, Ngài phải tiêu diệt những sự dữ đi, Ngài phải tiêu diệt kẻ dữ nữa. Như lần trước có chị đã đòi tại sao Thiên Chúa lại không giết hết các bọn quỷ nữa. Nếu Thiên Chúa là một người cha yêu thương thì tại sao Ngài lại cứ có vẻ như là dửng dưng trước nỗi đau khổ của con người. Có người đã lý luận như thế này: vì có đau khổ nên không có Thiên Chúa. Vì có đau khổ nên không có Thiên Chúa. Đức Giêsu của chúng ta không trình bày một con đường diệt khổ giống như Đức Phật. Ngài không dạy chúng ta cách diệt khổ. Ngài mang lấy đau khổ vào thân của Ngài. Nhà thờ nào cũng treo thánh giá, anh chị em. Và trên thập giá, Đức Giêsu đã nếm được cái đau khổ mà từng anh chị em ở đây cũng có khi đã nếm. Ngài nếm được sự thinh lặng của Thiên Chúa. Ngài thấy Thiên Chúa vắng mặt. Ngài kêu lên: lạy Thiên Chúa của tôi, tại sao Chúa bỏ tôi? Ngài kêu lên như thế. Và Đức Giêsu có một điều giống anh chị em chúng ta, là Ngài cũng bước đi trong cái bóng tối của đức tin, của lòng tin. Có những đêm tối lắm, tin vào Chúa chỉ có như là người đi ở trong bóng tối vậy, để Chúa dắt mình đi chứ chả thấy gì. Mà lúc đó Đức Giêsu có thể nói với Cha trên thập giá: lạy Cha, con phó linh hồn con trong tay Cha. Cha ơi, con không có hiểu gì đâu, Cha muốn làm gì thì làm. Thiên Chúa ngộ ghê, là Thiên Chúa luôn luôn hành động mà không giống như chúng ta nghĩ đâu. Cách hành động của Chúa lạ lắm. Ngài cho chúng ta những cái điều mà chúng ta không có nghĩ được. Chúng ta cứ nghĩ là lẽ ra phải thế này này, thế này, thế này, và Chúa cứ đi đường khác thôi. Và những cái con đường khác của Chúa làm chúng ta cứ bị chưng hửng, bực bội nữa, khó chịu nữa, hụt hẫng nữa. Thiên Chúa không đưa Đức Giêsu xuống khỏi thập giá. Bao nhiêu người cũng nói như vậy: nếu ông Giêsu là con Thiên Chúa thì ông xuống đi. Cha không đưa xuống. Thiên Chúa không cứu Giêsu, không đưa Giêsu xuống khỏi thập giá. Nếu chúng ta là Thiên Chúa, thế nào cũng đạo đưa Chúa Giêsu xuống khỏi thập giá, để cho mấy cái đứa, cái người mà bắt Đức Giêsu đóng đinh ấy, cho họ bẽ mặt. Thiên Chúa Cha không đưa Giêsu xuống khỏi thập giá, bởi vì Cha thích đưa Giêsu ra khỏi một điều khó hơn nhiều, đó là nấm mộ. Xuống khỏi thập giá lúc đó còn sống là chuyện nhỏ, đằng này đưa ra khỏi nấm mộ khi đã chết rồi, khi chả còn tí hy vọng gì, điều đó khó hơn nhiều. Cha thích như thế. Cha thích cho người ta thấy quyền năng của Ngài, của Cha, không phải bằng cách đưa Giê-xu xuống khỏi thập giá, nhưng bằng cách đưa con của Ngài ra khỏi nấm mộ của cái chết. Anh chị em thân mến, hôm nay Đức Giê-xu mời chúng ta cứ xin đi, cứ tìm đi, cứ gõ đi, và tin rằng thế nào cũng sẽ được, thế nào cũng sẽ thấy và sẽ mở. Chúng ta tin Thiên Chúa là Cha nhân hậu, Cha chỉ ban cho chúng ta những điều tốt lành, những điều có lợi ích thực sự cho ta. Lúc nãy có anh đã chia sẻ những điều làm chúng ta trưởng thành và triển nở. Thiên Chúa Cha không phải là người cha vuốt ve và nuông chiều chúng ta, nuông chiều chỉ tổ làm con bị hư thôi. Thiên Chúa Cha muốn chúng ta trưởng thành, và Thiên Chúa Cha cho chúng ta những điều giúp chúng ta gặp được hạnh phúc đích thực. Mà cái hạnh phúc đích thực nó lại không phải là hạnh phúc đời này. Cha của chúng ta là ông thợ trồng nho, ông ấy có một cái kéo to, và ông ấy thích cắt tỉa những cành để cho sai trái hơn. Vậy này, chúng ta hãy cứ cầu xin đi, cứ cầu xin thật to vào. Nhưng sau khi cầu xin thì lại nói câu này: Cha ơi, xin vậy chứ tùy cha đấy, để cho cha định liệu, cha muốn sao cũng được, cha thấy cái gì tốt hơn thì cha làm cho con. Cần cầu nguyện rất nhiều, tôi mới biết tôi phải xin điều gì. Bởi vì những điều tôi xin còn mang nhiều cặn bẩn, mang nhiều cái tôi, mang nhiều ích kỷ. Tôi xin ơn này mà tôi đâu có để ý người khác đâu, mà tôi ấy coi vậy chứ khờ lắm. Bởi vì nhiều khi tôi xin Chúa rắn mà tôi không hay. Tôi cứ tưởng cái đấy là trứng, là cá đấy, mà hóa ra là rắn. Cũng có khi tôi cũng khờ, bởi vì Chúa đưa cho tôi một điều mà tôi nói rằng ôi đấy là bọ cạp, không phải là bọ cạp đâu. Cần có đức tin tôi mới nhận ra rằng có biết bao nhiêu điều tôi xin thì Chúa đã nhận lời rồi. Chúa nhận lời tôi theo một kiểu khác, khác với kiểu tôi nghĩ tôi muốn. Đến ngày tôi nhắm mắt, ngày đó tôi mới thấy rằng mọi biến cố xấu và tốt đã xảy đến cho đời tôi đều là một quà tặng của yêu thương của Chúa. Tôi mời anh chị em ca ngợi Thiên Chúa và qua lời nguyện số 18 mà tôi rất thích.
Lạy Cha là đấng tạo hóa nhân từ, xin Cha cho chúng con thấy sự hiện diện của Cha trong vũ trụ vô cùng lớn, trong những hạt tử vô cùng nhỏ và trong bộ óc vô cùng phức tạp của con người. Cha từ ái biết bao khi ban cho chúng con một thế giới đầy màu sắc: màu xanh cỏ non, màu hồng trái chín, màu vàng mặt trời xế chiều. Cha từ ái biết bao khi ban cho chúng con một thế giới đầy âm thanh: tiếng suối róc rách, tiếng chim hót véo von, tiếng gió rì rào qua kẽ lá. Cha từ ái biết bao khi ban cho chúng con một thế giới đầy hương thơm: hương của đồng lúa mới, của hoa bưởi, hoa cau, hương thơm của nắng xuân dịu dịu. Chúng con ca ngợi đôi tay khéo léo của Cha khi tạo nên sự trong ngần ngời sáng của viên ngọc, sự lộng lẫy phong phú của muôn loài hoa lan, sự rực rỡ hài hòa nơi đôi cánh của loài bướm, và nhất là sự đẹp đẽ cao cả nơi con người. dưới lòng đất, trên núi cao, giữa biển sâu, trong rừng vắng, chỗ nào chúng con cũng thấy bóng dáng Cha. Xin cho chúng con biết chung sống với thiên nhiên này như một người bạn, một quà tặng Cha ban, biết gìn giữ ngôi nhà trái đất để nó khỏi hư hỏng cạn kiệt, và biết chia sẻ cho nhau bao tài nguyên còn tiềm ẩn. Ước gì đến ngày cả trái đất, cả vũ trụ này và muôn loài Cha đã dựng nên được cùng với cả nhân loại chúng con vui hưởng tự do và vinh quang trong nước Cha. Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng Cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Chúc anh chị em đi bình an. Vâng, cảm ơn Chúa. Vâng.